vì có thể làm mây và làm mưa. Đọc tiếp. Lo việc thờ cúng thần núi thần sông là những người thầy cúng. Những người tế thần đất và thần mùa màng là các công hầu, họ đều lệ thuộc vào nhà vua. Người khách nói, Phòng Phong cai quản việc gì? Trọng Ni đáp, ông ta là vua Uông Vọng giữ nước Phong Ngu, họ Ly. Trong đời Ngu, đời Hạ, đời Thương gọi là Uông Vọng. Trong thời Chu gọi là Trưởng Dịch, ngày nay gọi là Đại Nhân. Người khách nói, con người ta dài hay cao bao nhiêu? Trọng Ni đáp, họ Tiêu Nghiêu cao 3 thước, đó là hạng người thấp nhất. Người lớn nhất cũng không gấp 10 lần 3 thước. Người khách bèn nói, đúng lắm, đây là một thánh nhân. Người tôi yêu của quý hoàng tử là Trọng Lương Hoài, có hiềm khích với Dương Hổ. Dương Hổ muốn đuổi Trọng Lương Hoài, nhưng Công Sơn Phất Nữ ngăn lại. Mùa thu năm ấy, Trọng Lương Hoài lại càng kiêu ngạo, Dương Hổ bắt Hoài. Quý hoàng tử nổi giận. Dương Hổ liền bỏ tù hoàng tử, ăn thề với ông ta, rồi tha ông ta ra. Dương Hổ do đó càng khinh họ Quý. Họ Quý cũng lấn át nhà vua, các bồi thần cầm quyền chính trị trong nước. Chú thích. Bồi thần là người bày tôi 2 lần. Đọc tiếp. Do đó, nước Lỗ từ đại phu trở xuống đều vượt quyền và rời khỏi con đường chính đạo. Cho nên Khổng Tử không làm quan, mà rút về nhà sửa lại thi. Thư, lễ, nhạc. Học trò càng nhiều, có cả những người từ phương xa đến. Năm thứ 8 đời Lỗ Định Công, năm 502 trước Công Nguyên, Công Sơn Phất Nữ giận họ Quý, bèn theo Dương Hổ làm loạn. Hai người muốn bỏ con trưởng của 3 gia đình hoàng công để lập những người con thứ 4 từ lâu quen thân với Dương Hổ. Công Sơn Phất Nữ bèn bắt Quý hoàng tử. Quý hoàng tử lừa trốn được. Năm thứ 9 đời Định Công, Dương Hổ thua bỏ chạy sang Tề. Lúc bấy giờ Khổng Tử đã 50. Công Sơn Phất Nữ sau khi làm chủ thành Phí thì nổi lên chống lại họ Quý, y sai người mời Khổng Tử. Khổng Tử tuy từ lâu vẫn noi theo đạo, rất am hiểu việc chính trị, nhưng vẫn không có dịp thực hành cái học của mình vì không ai biết dùng mình. Khổng Tử nói, Văn Vương, Vũ Vương nhà Chu đều nổi lên từ đất Phong, đất Cảo mà làm vua thiên hạ. Nay đất Phí tuy nhỏ, biết đâu cũng sẽ như vậy. Khổng Tử muốn đi, Tử Lộ không bằng lòng, giữ lại. Khổng Tử nói, người ta mời ta đến có phải là vô cớ đâu, nếu họ dùng ta, ta sẽ làm cho đất họ thành nhà Đông Chu chăng? Nhưng rốt cuộc Khổng Tử cũng không đi. Chú thích. Đoạn 2, những điều Khổng Tử trải qua trước khi làm quan ở nước Lỗ. Đọc tiếp. 3. Sau đó Lỗ Định Công cho Khổng Tử làm quan cai trị thành Trung Đô được 1 năm, cả 4 phương đều noi theo xem là mẫu mực. Từ chức quan cai trị thành Trung Đô, Khổng Tử được thăng làm Tư Không, rồi được làm Đại Tư Khấu. Chú thích. Tư Không coi việc xây dựng, Tư Khấu coi về pháp luật. Đọc tiếp. Mùa xuân năm thứ 10 đời Lỗ Định Công, năm 500 trước Công Nguyên, Lỗ giảng hòa với Tề. Mùa hạ, quan đại phu nước Tề là Lê Sự nói với Tề Cảnh Công, nước Lỗ dùng Khổng Khâu thế nào cũng nguy hại cho nước Tề. Tề Cảnh Công bèn sai sứ giả mời vua Lỗ lại họp ở Giáp Cốc. Lỗ Định Công sắp sửa lên xe đến họp thân mật. Khổng Tử bấy giờ quyền giữ chức tướng quốc, nói, tôi nghe nói trong nước có làm việc văn thế nào cũng phải lo việc vũ, có việc vũ thì thế nào cũng phải lo chuẩn bị việc văn. Chú thích. Khổng Tử nói trong khi lo việc giao hiếu không thể sao nhãn việc chiến sự. Khổng Tử nghĩ nước Tề không thành thực. Quả nhiên Tề Cảnh Công muốn nhân dịp hội họp để đâm chết Lỗ Định Công. Đọc tiếp. Ngày xưa, chư hầu ra khỏi biên giới thế nào cũng có các quan võ đi theo, xin nhà vua mang theo các quan Tả Tư Mã và Hữu Tư Mã. Định Công nói, phải. Bèn mang theo Tả Tư Mã và Hữu Tư Mã họp mặt với Tề Hoàng Công ở Giáp Cốc. Ở đấy dựng lên một cái đàn có 3 bậc tam cấp bằng đất và hai người gặp nhau theo nghi lễ. Sau khi chào và nhường bước cho nhau, hai người lên đài rót rượu mời nhau theo đúng lễ gặp gỡ. Một viên quan nước Tề rảo bước tiến lên, nói, xin tấu nhạc 4 phương. Cảnh Công nói, được. Và ngay sau đó, những người cầm cờ lông thú và lông chim mang lông chim, sáo, giáo, kích, kiếm và khiên bước ra trong tiếng trống và tiếng hò hét và bước lên đài. Chú thích. Cảnh Công định nhân dịp ồn ào huyên náo giết Lỗ Định Công. Đọc tiếp. Khổng Tử rảo bước tiến ra, bước lên các bậc tam cấp nhưng không qua bậc trên cùng, giơ ống tay áo lên nói: Vua hai nước chúng ta hội họp nhau thân mật, chơi thứ nhạc di địch làm gì? Xin ra lệnh cho quan đương sự để họ đuổi những người kia đi. Vì những người múa không chịu đi, các quan hầu nhìn Án Anh và Cảnh Công. Cảnh Công cảm thấy xấu hổ, giơ tay đuổi họ ra. Một lát sau, có một vị quan nước Tề rảo bước tiến ra, nói: Xin tấu nhạc trong cung. Cảnh Công nói: Được. Bọn con hát và bọn lùng nhún nhảy bước ra. Khổng Tử rảo bước tiến ra trước cái bậc tam cấp, nhưng không quá bậc trên cùng, nói: Bọn thất phu chế nhạo chư hầu, tội đáng giết. Xin ra lệnh cho các quan đương sự trị tội. Họ bèn bị chặt chân tay. Cảnh Công run sợ, biết mình không làm theo nghĩa. Trở về, Cảnh Công lo sợ nói với các quan: Người Lỗ dùng đạo của người quân tử để bênh vực cho vua của họ. Trái lại, các người chỉ lấy cái đạo của bọn di địch để dạy quả nhân, làm cho quả nhân có lỗi với vua Lỗ. Bây giờ làm thế nào? Một viên quan tiến ra nói: Người quân tử có lỗi thì dùng việc làm để xin lỗi, kẻ tiểu nhân có lỗi thì dùng lời nói suông để xin lỗi. Nếu bệ hạ buồn về việc đó thì nên dùng việc làm để xin lỗi. Tề Cảnh Công bèn trả cho nước Lỗ các thửa ruộng vân, vấn dương, quỳ âm trước kia đã lấy của Lỗ để xin lỗi. Mùa hạ năm thứ 13 đời Lỗ Định Công, Khổng Tử nói với Định Công: Bầy tôi thì không được tàn trữ binh khí, quan đại phu thì không được có cái thành 100 trỉ. Chú thích: Đây nói chu vi thành không được quá 3000 thước, nếu thành rộng quá thì sẽ thành cơ sở để làm loạn. Đọc tiếp. Khổng Tử sai Trọng Do, tức Tử Lộ, học trò Khổng Tử, người dịch, làm quan tể của họ Quý, toàn phá hủy 3 thành lũy của cả 3 họ, vì vậy họ thúc tôn trước tiên phá thành Hậu. Họ Quý sắp sửa phá thành Quý, nhưng Công Sơn Phất Nữ và Thúc Tôn cầm đầu những người thành Phí đánh úp nước Lỗ. Định Công cùng 3 người cầm đầu 3 họ vào cung Quý Thị, lên đài của Vũ Tử. Người thành Phí đánh họ nhưng không được, tuy có người đã tiến đến gần đài. Khổng Tử sai Thân Câu Tướng và Nhạc Kỳ xông xuống đài đánh. Người đất Phí thua, người nước Lỗ đuổi đánh họ thua to ở Cô Miệt. Công Sơn Phất Nữ và họ Thúc Tôn chạy trốn sang Tề. Cuối cùng thành Phí bị phá. Khi sắp phá thành lũy đất thành, Công Liễm Sử Phụ nói với Mạnh Tôn: Nếu thành bị phá thì quân Tề thế nào cũng đến cửa phía bắc. Vả lại, thành này che chở cho họ Mạnh, nếu không có nó tức là họ Mạnh không còn, tôi sẽ không phá. Tháng 12, Lỗ Định Công vây thành nhưng không lấy được. Năm thứ 14 đời Định Công, Khổng Tử 56 tuổi, rời chức Tư Khấu, quyền giữ chức tướng quốc. Thấy Khổng Tử có vẻ mừng rỡ. Một người học trò nói: Tôi nghe thầy nói, người quân tử khi tai họa đến thì không sợ, khi phúc đến thì không mừng. Khổng Tử nói: Câu nói ấy cũng có đấy, nhưng chẳng có câu vui vì ở địa vị cao quý mà khiêm tốn đối với mọi người hay sao? Khổng Tử bèn giết quan đại phu nước Lỗ, làm rối loạn chính sự là thiếu chính mão. Sau khi tham dự chính quyền trong nước 3 tháng, những người bán cừu bán lợn không dám bán khách, con trai con gái ở trên đường đi theo 2 phía khác nhau, trên đường không nhặt của rơi. Những người khách ở 4 phương đến thành ấp không cần phải nhờ đến các quan, bởi vì người ta đều xem họ như người trong nhà. Người Tề nghe vậy sợ hãi nói: Khổng Tử cầm đầu chính sự thì thế nào cũng làm bá chủ chư hầu, nếu Lỗ làm bá thì đất nước ta ở gần sẽ đầu tiên bị thôn tính. Tại sao ta không đem đất nộp cho Lỗ? Lê Sự nói: Trước tiên xin hãy tìm cách cản trở, nếu không được thì nộp đất cũng chưa muộn. Vua Tề bèn sai chọn 80 người con gái đẹp ở trong nước Tề, đều cho mặc quần áo đẹp, tập múa điệu khang nhạc và 30 cổ ngựa, mỗi cổ 4 con rất đẹp để đưa cho vua nước Sở. Vua Tề sai bày bọn con gái và những con ngựa đẹp ở ngoài cửa cao phía nam kinh đô nước Lỗ. Quý hoàng tử ăn mặc thường dân đến xem 2-3 lần, toan thu nhận và nói với vua Lỗ đi một vòng để đến xem. Vua Lỗ đến chơi xem đến trọn ngày. Vua Lỗ bỏ việc chính sự. Tử Lộ nói: Thầy nên đi thôi. Khổng Tử nói: Vua Lỗ sắp làm lễ tế giao, nếu nhà vua đem thịt tế đến cho các quan đại phu thì ta còn có thể ở lại. Cuối cùng, quý hoàng tử nhận nữ nhạc của Tề, 3 ngày không nghe việc chính sự. khi làm lễ tế giao cũng không đưa thịt tế đến cho các quan đại phu. Khổng Tử bèn ra đi. Khổng Tử ở đêm tại đất đồn. Sư Dĩ tiễn Khổng Tử nói, thầy không có tội gì. Khổng Tử nói, tôi hát có được không? Bèn hát. Miệng của đàn bà kia có thể làm cho ta phải bỏ chạy. Những người đàn bà kia đến thăm có thể làm cho nước mất nhà tan. Ta đi lang thang, phiêu bạt cho đến hết đời. Khi Sư Dĩ trở về, Quý Hoàng Tử hỏi, Khổng Tử có nói gì với ông không? Dĩ kể lại tất cả, Hoàng Tử thở dài than. Phụ tử bắt tội ta vì bọn đàn bà hèn hạ kia. Chú thích, đoạn 3, những việc Khổng Tử làm khi làm quan ở Lỗ. 4. Khổng Tử bèn đến nước Vệ ở trọ tại nhà Nhan Trọc Trâu, anh vợ của Tử Lộ. Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử, khi ông ở nước Lỗ ông được hưởng lộc bao nhiêu? Tôi được 6 vạn đấu lúa. Người vệ cũng cho Khổng Tử 6 vạn đấu. Khổng Tử ở đấy được ít lâu, có người dèm Khổng Tử với Vệ Linh Công. Vệ Linh Công sai Công Tôn Dư Giả luôn luôn đi theo Khổng Tử. Khổng Tử sợ mắc tội. Khổng Tử ở đấy 10 tháng, đoạn rời khỏi đất Vệ, định đi qua đất Khuông để đến nước Trần. Nhàn Khắc là người đánh xe cho Khổng Tử. Ông ta cầm roi chỉ thành phố này và nói, ngày xưa con đã vào thành này ở chỗ thành bị phá đằng kia. Người nước Khuông nghe vậy, tưởng Khổng Tử là Dương Hổ người nước Lỗ, vì Dương Hổ đã có lần xâm phạm đến họ. Người đất Khuông bèn giữ Khổng Tử lại, vì Khổng Tử mặt mày giống Dương Hổ. 5 ngày sau, Nhan Uyên mới đến. Khổng Tử nói, ta tưởng là anh chết rồi. Nhan Uyên nói, thầy còn sống, con đâu dám chết. Người đất Khuông càng giữ Khổng Tử cẩn mật hơn trước, các đệ tử đều sợ. Khổng Tử nói, sau khi Văn Vương chết đi, cái văn không phải ở ta hay sao? Nếu trời muốn làm mất cái văn ấy đi, thì ta là người sinh sau, đã không được biết đến nó. Vì trời chưa muốn làm mất cái văn ấy, thì người đất Khuông làm gì được ta? Chú thích. Khổng Tử tin rằng mình có nhiệm vụ thực hiện một sứ mạng thiêng liêng nên không thể bị nguy khốn. Đọc tiếp. Khổng Tử sai một người đi theo làm tôi của Ninh Vũ Tử ở nước Vệ, sau đó Khổng Tử mới đi lọt. Khổng Tử đi qua đất Bồ, sau hơn 1 tháng lại trở về nước Vệ, ở trọ tại nhà Cừ Bá Ngọc. Trong số những người vợ của Vệ Linh Công có Nam Tử. Nam Tử sai người nói với Khổng Tử, những người quân tử bốn phương nếu không xấu hổ về việc làm anh em với nhà vua thì thế nào cũng đến yết kiến tôi. Tôi muốn gặp mặt Khổng Tử. Khổng Tử từ chối không được, đành phải vào yết kiến phu nhân ở trong cái màn là. Khổng Tử bước vào cửa, ngoảnh mặt về hướng bắc cúi lại. Phu nhân ở trong màn lại hai lại. Các vòng ngọc và những viên ngọc mang trên người kêu lanh tanh. Khổng Tử nói, trước kia ta định không đến thăm, nhưng khi đến thăm, thấy tiếp đãi theo đúng lễ. Tử Lộ không bằng lòng. Chú thích. Vì Nam Tử có tiếng dâm loạn. Đọc tiếp. Khổng Tử thề nói, nếu ta làm sai thì trời bỏ ta, trời bỏ ta. Khổng Tử ở Vệ hơn 1 tháng. Vệ Linh Công cùng phu nhân ngồi trên xe, viên hoạn quan là Ung Cứ cùng ngồi đi ra, sai Khổng Tử ngồi trên cái xe đằng sau. Mấy người lượn qua chợ trước mặt đông người. Khổng Tử nói, ta chưa hề thấy có người nào yêu đức yêu sắc đẹp. Khổng Tử cảm thấy xấu hổ về việc đó và rời khỏi nước Vệ đi qua nước Tào. Năm ấy Lỗ Định Công chết, Khổng Tử rời khỏi nước Tào đến nước Tống, cùng đệ tử tập lễ ở dưới một gốc cây lớn. Quan Tư Mã của nước Tống tên là Hoàng Khôi muốn giết Khổng Tử, chặt cây ấy đi. Khổng Tử ra đi. Các đệ tử nói, phải đi nhanh đi. Khổng Tử nói, trời sinh đức ở ta, Hoàng Khôi làm gì được ta. Khổng Tử đến nước Trịnh, thầy trò lạc nhau. Khổng Tử đứng một mình ở phía đông cửa thành, có người nước Trịnh bảo Tử Cống. Ở cửa phía đông có một người tráng giống Nghiêu, cổ tựa như Cao Giao, vai ông ta giống Tử Sản. Chú thích. Cao Giao là viên quan giỏi của Thuấn, Tử Sản làm tướng quốc ở Trịnh, rất có đạo đức. Đọc tiếp. Nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua Vũ 3 tấc, có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang. Tử Cống nói thật với Khổng Tử. Khổng Tử mừng rỡ cười mà bảo rằng, hình dáng bên ngoài là việc vụn vặt, nhưng nói giống như con chó của nhà có tang thì đúng làm sao, đúng làm sao. Khổng Tử bèn đến nước Trần, ở trọ tại nhà Viên Quang giữ thành là Trịnh Tử hơn một năm. Vua Ngô là Phù Sai đánh nước Trần lấy ba ấp rồi rút lui. Triệu Ưởng đánh Triệu Ca, quân Sở vây đất Thái, vua Thái sang Ngô, nước Ngô đánh bại vua Việt là Câu Tiễn ở Cối Kê. Có con cắt chết ở cung đình vua Trần, bị một mũi tên bằng gỗ đâm qua mình, đầu mũi tên bằng đá, dài một thước tám tấc. Trần Mẫn Công sai sứ giả hỏi Trọng Ni, Trọng Ni nói, con cắt từ nơi xa đến, đó là mũi tên của người Túc Thận. Ngày xưa, vua Vũ Vương đánh nhà Thương, tiếng vang đến cả Cửu Di và Bách Mang, họ đều đem sản vật địa phương đến cống để không quên nhiệm vụ của mình. Người Túc Thận bèn cống tên hổ có mũi tên bằng đá, dài mỗi cái một thước tám tấc. Tiên Vương muốn nêu tỏ cái đức sáng của mình nên chia những mũi tên này cho Đại Cơ. Chú thích: Đại Cơ là con gái đầu của Vũ Vương. Đọc tiếp: Đại Cơ lấy Hồ Công, Hồ Công được phong ở đất Trần. Ngày xưa người ta đưa ngọc quý cho những người cùng họ của mình để tỏ lòng trọng người thân. Người ta chia cho những người khác họ những đồ cống từ các nơi xa lạ để cho họ đừng quên phục tùng. Vì vậy cho nên nước Trần nhận được tên của người Túc Thận. Nhà vua sai thử xem ở trong kho cũ, quả nhiên thấy có cái tên ấy. Khổng Tử ở Trần 3 năm, lúc bấy giờ các nước Tần và Sở tranh cường với nhau và lần lượt đánh bại Trần. Nước Ngô cũng đánh Trần, Trần luôn luôn bị đánh phá. Khổng Tử nói, ta về thôi, ta về thôi. Bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi, là tiến thủ nhưng không quên bản tính của mình. Khổng Tử bèn rời khỏi đất Trần, đi qua đất Bồ. Vừa lúc ấy họ Công Thúc cầm đầu người đất Bồ nổi loạn. Người đất Bồ giữ Khổng Tử lại. Trong số học trò của Khổng Tử có Công Lương Nhụ, đem 5 cỗ xe của mình đi theo Khổng Tử. Ông là người đứng tuổi, tài giỏi, có sức mạnh. Ông ta nói, xưa kia con theo thầy gặp nạn ở đất Khuôn, nay gặp nạn ở đây, đó là mệnh. Con lại cùng thầy gặp nạn, còn quyết chiến đấu mà chết. Ông ta chiến đấu rất hăng, người đất Bồ sợ hãi, bảo Khổng Tử, nếu ông không đến nước Vệ thì chúng tôi sẽ cho ông đi. Khổng Tử cùng họ ăn thề, họ cho Khổng Tử đi ra phía cửa đông, Khổng Tử liền đến đất Vệ, tự cống hỏi, có thể phụ lời thề được sao? Khổng Tử nói, đó là vì ta bắt buộc phải thề cho nên quỷ thần không nghe. Vệ Linh Công nghe Khổng Tử đến, mừng rỡ ra ngoài ô đón hỏi, có thể đánh đất Bồ được không? Được. Vệ Linh Công nói, các quan đại phu của ta cho là không được, nay đất Bồ là nơi nước Vệ dùng để chống lại các nước Tần và Sở, đem nước Vệ mà đánh Bồ có lẽ là không nên chăng? Khổng Tử nói, đàn ông trong thành có chí quyết chết vì nhà vua, đàn bà có chí bảo vệ Tây Hà, những người chúng ta phải đánh chẳng qua chỉ 4-5 người. Chú thích, ý nói nhân dân đều theo nhà vua, Tây Hà là miếng đất trong ấy có thành Bồ. Đọc tiếp, Vệ Linh Công nói, phải đấy, tuy vậy vẫn không đánh Bồ. Vệ Linh Công già, lười biếng việc chính sự, không dùng Khổng Tử. Khổng Tử thở dài than, nếu có người dùng thì sau 1 tháng đã kha khá, sau 3 năm thì tốt. Khổng Tử ra đi, Phật Bật là quan cai trị đất Trung Mâu, Triệu Giảng Tử đánh họ Phạm, họ Trung Hàn và đánh Trung Mâu. Phật Bật làm phản, sai người mời Khổng Tử. Khổng Tử muốn đến, Tử Lộ nói, do này nghe thầy nói, người làm việc không phải thì người quân tử không vào nước của họ. Này chính Phật Bật làm quan cai trị đất Trung Mâu làm phản, tại sao thầy lại muốn đến? Khổng Tử nói, ta có nói như vậy thật đấy, nhưng chẳng phải ta có nói rằng cái mà thật cứng thì mài cũng không mòn, cái mà thật trắng thì bỏ vào thuốc nhuộm cũng không đen. Ta không phải vỏ quả bầu, sao chỉ có thể treo lên mà không thể ăn? Khổng Tử gõ khánh, có người mang sọt đi qua cửa nói, con người gõ khánh kia thật là có lòng suy nghĩ, người sao mà ương ngạnh, không ai biết mình cả thì nên bỏ mà đi thôi. Khổng Tử học đánh đàn cầm với thầy dạy nhạc là Tương Tử, học 10 ngày không tiếng. Tương Tử nói, ông có thể tiếng nữa. Khổng Tử đáp, Khâu đã quen khúc nhạc rồi, nhưng chưa nắm được cái quan hệ về số. Được ít lâu, Tương Tử nói, ông đã nắm được quan hệ về số rồi đấy, có thể tiến hơn nữa. Khổng Tử đáp, Khâu chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Được ít lâu, Tương Tử nói, ông đã nắm được ý nghĩa sâu sắc rồi đấy, có thể tiến hơn nữa. Khổng Tử nói, Khâu chưa biết người làm bản nhạc này là ai. Được ít lâu, Tương Tử nói, Ông ấy có vẻ oai nghiêm, suy nghĩ sâu, có hoài bão lớn và cao xa. Khổng Tử nói, Khâu này đã biết người ấy là ai rồi. Ông ta lặng lẽ, mặt đen, người cao, mắt như con cừu nhìn xa, như con người làm vua bốn phương. Nếu không phải là văn vương thì ai có thể như vậy được? Tương Tử rời khỏi chiếu, lạy hai lạy, nói, các vị thầy dạy nhạc vẫn nói điều này là do văn vương làm ra. Vì không được dùng ở nước Vệ, Khổng Tử định đi về phía Tây yết kiến Triệu Giảng Tử. Nhưng khi đến sông Hoàng Hà thì nghe tin Đậu Minh Độc và Thuấn Hoa đã chết. Khổng Tử đến bờ Hoàng Hà than, nước mênh mông đẹp thay, Khâu không qua được con sông này là do mệnh vậy. Tử Cống rảo bước tiến đến nói, xin hỏi tại sao lại nói như vậy? Khổng Tử nói, Đậu Minh Độc và Thuấn Hoa là những quan đại phu tài giỏi ở nước Tần. Khi Triệu Giảng Tử chưa thỏa mãn được ý chí của mình thì cần hai người này để nắm được quyền chính. Nhưng khi đã đạt được ý nguyện của mình thì giết đi và lên cầm quyền chính. Khâu nghe nói khi người ta mổ thai giết đứa trẻ trong bụng thì kỳ lân không đến bờ cõi. Khi người ta làm cho nước ao khô để bắt cá thì con giao long không điều hòa âm dương. Chú thích, giao long có thể làm mây làm mưa cho nên điều hòa được âm dương. Đọc tiếp. Khi người ta lật đổ tổ chim thì phượng hoàng không bay lượn. Tại sao lại thế? Đó là vì người quân tử tránh những người làm hại đến những kẻ giống mình. Chim chóc thú vật kia còn biết tránh những kẻ bất nghĩa, huống gì Khâu. Khổng Tử bèn quay lại, nghỉ ở làng Trâu, làm bài ca làng Trâu để tỏ nỗi buồn của mình, sau đó trở về đất Vệ, ở tại nhà Cừ Bá Ngọc. Một hôm, Vệ Linh Công hỏi Khổng Tử về cách bài binh bố trận. Khổng Tử nói, việc tế lễ thì tôi thường nghe, còn việc quân thì tôi chưa học. Hôm sau, Vệ Linh Công đang ngồi nói chuyện với Khổng Tử. Thấy con ngỗng trời bèn ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt có vẻ không để ý gì đến Khổng Tử, Khổng Tử lại đi đến đất Trần. Mùa hạ năm ấy, Vệ Linh Công mất, lập người cháu, tức là xuất công của nước Vệ. Tháng 6, Triệu Ưởng đưa Thái Tử vào thành Thích. Chú thích. Ngoại là con Vệ Linh Công, vì giết nam tử nên bỏ trốn ở nước Tấn, được Triệu Ưởng che chở. Dương Hổ cũng ở đấy sau khi bị đuổi khỏi nước Lỗ. Xem đoạn 3, thế con của ngoại là xuất công, được làm vua, Triệu Ưởng tìm cách đưa khoái ngoại vào thành Thích, để sau đó làm vua nước Vệ. Dương Hổ bày mưu như vậy để tỏ ra Thái Tử được nhân dân mời về. Thái Tử cũng tỏ ra khóc lóc để nói rằng mình là người thừa kế chân chính. Đọc tiếp. Dương Hổ sai Thái Tử mang mũ trụ và 8 người mặc đồ tang, giả vờ đi từ nước Vệ đến đón Thái Tử, khóc, vào thành Thích, rồi ở đấy. Mùa đông, vua đất Thái dời đô đến Châu Lai, năm ấy là năm thứ 3 đời Lỗ Ai Công. Khổng Tử 60 tuổi, nước Tề giúp nước Vệ vây đất Thích và Thái Tử nước Vệ là khoái ngoại ở đấy. Mùa hạ, ngôi miếu của Hoàng Công và Ly Công nước Lỗ bị đốt cháy, Nam Cung Kinh Thúc cứu hỏa. Khổng Tử lúc ấy đang ở đất Trần nói, hỏa hoạn thế nào cũng xảy ra ở miếu của Hoàng Công và Ly Công. Sau đó quả nhiên đúng. Mùa thu, Quý Hoàng Tử ốm, người ta chở ông ta trên một cái xe đi thăm thành nước Lỗ. Quý Hoàng Tử thở dài than, xưa kia nước này đáng lẽ hưng thịnh, vì ta có tội với Khổng Tử cho nên nước mới suy đồi. Quý Hoàng Tử quay lại bảo người con nối nghiệp mình là Khang Tử, khi ta chết, thế nào con cũng làm tể tướng nước Lỗ. Nếu làm tể tướng thế nào con cũng phải mời Trọng Ni. Sau đó mấy ngày, Quý Hoàng Tử chết, Khang Tử lên thay. Sau khi chung cất xong, Khang Tử muốn mời Trọng Ni, nhưng Công Chi Ngư nói, ngày xưa tiên quân của ta dùng ông ta không trót cho nên bị chư hầu cười. Ngày nay, nếu ngài lại dùng ông ta không trót thì sẽ bị chư hầu cười lần nữa. Khang Tử nói, như thế thì nên mời ai? Thế nào cũng phải mời Nhiễm Cầu. Khang Tử bèn sai mời Nhiễm Cầu, Nhiễm Cầu sắp ra đi, Khổng Tử nói, người Lỗ mời anh Cầu không phải để dùng vào việc nhỏ, mà sẽ dùng vào việc lớn. Ngày hôm ấy Khổng Tử nói, về thôi, bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi, họ đã khá về mặt đạo đức nhưng chưa biết giữ mình theo đúng đạo. Tử Cống biết Khổng Tử nghĩ đến việc trở về nước Lỗ, nên khi tiễn Nhiễm Cầu, nhân dặn ông ta, khi anh được dùng, thì phải làm thế nào cho nhà vua mời thầy. Nhiễm Cầu ra đi, Năm sau, Khổng Tử từ đất Trần đến đất Thái. Thái Chiêu Công đang định đến đất Ngô vì vua Ngô mời. Trước đây, Thái Chiêu Công lừa dối bầy tôi dời đô đến Châu Lai. Sau đó ông ta lại định đi. Các quan đại phu sợ ông ta dời đô lần thứ hai. Vì vậy, Công Tôn Phiên bắn Chiêu Công chết. Quân Sở xâm chiếm nước Thái. Mùa thu, vua Tề Cảnh Công chết. Năm sau, Khổng Tử từ đất Thái đi đến đất Diệp. Diệp Công hỏi Khổng Tử về chính sự. Khổng Tử nói, làm chính cốt ở chỗ làm cho người ở xa đến và người ở gần đi theo mình. Một hôm Diệp Công hỏi Tử Lộ, Khổng Tử là người như thế nào? Tử Lộ không biết trả lời ra sao. Khổng Tử nghe vậy, nói, này anh Do, tại sao anh không trả lời như thế này? Con người ấy học đạo không biết mỏi, dạy người không biết chán. Khi chưa biết đạo thì phát phẫn đến nỗi quên ăn, khi biết đạo thì vui đến nỗi quên lo, không biết tuổi già sắp đến. Khổng Tử rời bỏ đất Diệp trở về đất Thái. Trường Thư và Kiệt Nịch đánh đôi cùng cày. Khổng Tử cho họ là những người ở ẩn, bèn sai Tử Lộ đến hỏi họ xem bến đò ở đâu. Trường Thư nói, con người cầm dây cương là ai thế? Tử Lộ đáp, Khổng Khâu đấy. Trường Thư hỏi, Khổng Khâu nước Lỗ đấy à? Tử Lộ đáp, phải. Trường Thư nói, thế thì ông ta biết bến đò rồi. Kiệt Nịch bảo Tử Lộ, anh là ai? Tử Lộ đáp, tôi là Trọng Do. Kiệt Nịch hỏi, anh là học trò của Khổng Khâu phải không? Vâng ạ. Kiệt Nịch nói, thiên hạ như nước chảy cuồn cuộn đều thế cả, ai mà thay đổi được? Vả lại ông theo một kẻ sĩ lo tránh người, chi bằng theo một